Tưởng tượng một kẻ mang dáng vẻ gầy gò với thân hình cao lớn, không có khuôn mặt và mặc bộ vest đen. Hắn ẩn nấp trong bóng tối, rình rập và bắt cóc trẻ em cũng như người lớn. Hắn có thể biến tứ chi thành các xúc tu và thao túng tâm trí bạn bằng sự hiện diện của mình. Đây là một trong những hình ảnh đáng sợ và nổi tiếng nhất trên Internet được biết đến dưới cái tên Slenderman. Mặc dù chỉ đơn giản là một tác phẩm của trí tưởng tượng, ít người biết rằng nhân vật này đã gây ra một vụ án vô cùng nghiêm trọng ngoài đời thực, cho thấy sự đáng sợ của nó đã vượt ra khỏi những bức hình tưởng như vô hại kia. Lịch sử vẫn thường kể lại nhiều câu chuyện về những quái vật trong đêm, những con ma chỉ xuất hiện khi chúng ta say ngủ để hù dọa những người yếu bóng vía. Nhưng chính vì sự truyền miệng một cách mơ hồ và thường kém chính xác của những câu chuyện này đã làm nỗi sợ về chúng gây ra dần chìm vào quá khứ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, xã hội loài người dần phát triển giúp việc sử dụng công nghệ và các công cụ điện tử để giao tiếp thông tin cũng trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Do đó, độ sáng tạo của các câu chuyện về những hình bóng này cũng tăng theo, khiến cho sự đáng sợ của chúng lại dần quay trở lại cuộc sống hiện đại. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2009, một cuộc thi Photoshop những điều huyền bí đã được phát động trên diễn đàn mang tên Something Awful. Cuộc thi yêu cầu người chơi biến những bức ảnh thường ngày thành những hình ảnh rùng rợn thông qua thao tác chỉnh sửa và sau đó là đăng tải chúng lên nhiều forum khác nhau. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cuộc thi đã lan truyền một cách chóng mặt, với việc những người tham gia hăng hái chia sẻ các hình ảnh của họ về nhiều tạo hình đáng sợ khác nhau, kèm theo đó là một vài lời kể bịa đặt để khiến chúng trở nên thuyết phục hơn. Vào ngày 10 tháng 6, người dùng với nickname Victor Search, tên thật là Eric Naxen, đã gửi bài dự thi của mình mà không ngờ rằng hình ảnh anh tạo ra lại có thể trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng, cũng như là khởi đầu đáng tiếc cho những sự kiện khủng khiếp sau này. Chú thích cho bài đăng của Eric viết: "Chúng tôi không muốn đi, chúng tôi không muốn giết thứ đó. Những sự im lặng kéo dài và những cánh tay dang rộng của nó khiến chúng tôi vừa sợ hãi lại vừa như được vỗ về." Ảnh chụp năm 1983, người chụp được cho là đã chết. Ngay sau tấm hình chứa đầy sự bất an này là tấm ảnh thứ hai với dòng chữ: "Một trong hai bức ảnh thu lại được từ đám cháy thư viện tại thành phố Sterling. Được chú ý bị chụp vào ngày 14 đứa trẻ biến mất vì cái gọi là Slenderman." Hình ảnh dị thường được cho là lỗi do phim bởi nhà chức trách. Hỏa hoạn tại thư viện xảy ra một tuần sau đó. Ảnh gốc đã bị tịch thu làm bằng chứng. Ảnh chụp năm 1986, nhiếp ảnh gia Mary Thomas, mất tích từ ngày 13 tháng 6 năm 1986. Nhân vật bí ẩn xuất hiện trong các bức ảnh được gọi là Slenderman, một bóng ma rình rập để bắt cóc trẻ em và rồi không ai biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ đó. Hai hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người dùng khác trên diễn đàn, khiến họ bắt đầu tạo ra những câu chuyện và hình ảnh của riêng mình về Slenderman. Họ ban cho hắn nhiều khả năng khác nhau, chẳng hạn như thần giao cách cảm, điều khiển tâm trí hay thay đổi hình dạng và tàng hình. Slenderman nhanh chóng lan rộng ra ngoài diễn đàn Something Awful để đến các website khác, chẳng hạn như Reddit, YouTube, 4chan hay Creepypasta Wiki. Cộng đồng Internet dần liên kết Slenderman với nhiều huyền thoại và truyền thuyết từ các nền văn hóa khác nhau, chẳng hạn như Dick Grotman của Đức và Vô Diện của Nhật Bản. Sự giống nhau này dần trở thành bằng chứng để một số người cả tin rằng có lẽ Slenderman là có thật và được lồng ghép trong văn hóa dân gian trên khắp thế giới. Trong một thời gian dài, Slenderman chính là ông vua của Creepypasta và có ảnh hưởng lớn đến rất nhiều phương tiện truyền thông trên Internet cũng như văn hóa đại chúng. Sẽ là chính xác khi nói có thể coi Slenderman đã giúp bắt đầu một xu hướng mới hình thành trên YouTube, đó là những video mang đề tài kinh dị và bí ẩn. Nhưng tại sao nhân vật này lại có thể trở nên nổi tiếng như vậy? Lý do đầu tiên có lẽ là bởi hắn giống như một cái vỏ trống rỗng. Nhớ rằng Slenderman hoàn toàn không có khuôn mặt, không có giọng nói, không có tính cách, không có quá khứ. Hắn có thể là bất cứ điều gì bạn muốn hắn trở thành, như nỗi sợ hay sự lo lắng, và ranh giới của chúng chỉ là trí tưởng tượng của bạn. Slenderman có thể là một con quái vật, một người bảo vệ, một người bạn hoặc một kẻ thù. Bởi bản thân là một cái vỏ rỗng, nhân vật này phù hợp với mọi thể loại, mọi bối cảnh cũng như mọi phương tiện giải trí. Hắn có thể xuất hiện trong chuyện kinh dị, chuyện hài, trò chơi điện tử, phim ảnh và thậm chí là cả các video âm nhạc. Vốn là một sản phẩm tạo ra bởi cộng đồng Internet để dành cho cộng đồng Internet, bất cứ ai cũng có thể đóng góp vào thần thoại và truyền thuyết của Slenderman. Điều này góp phần tạo nên sự nổi tiếng rất lớn của nhân vật này. Thế nhưng sự nổi tiếng quá nhanh của Slenderman cũng chính là nguyên nhân gây ra những hệ lụy khủng khiếp mà chính cha đẻ của nó không bao giờ có thể ngờ đến. Một số người đã cả tin và coi Slenderman không chỉ đơn thuần là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà cho rằng hắn thực sự có tồn tại. Họ bị ám ảnh bởi sự bí ẩn của hắn để rồi thực hiện các hành vi bạo lực dưới danh nghĩa của Slenderman hoặc dưới ảnh hưởng của nhân vật này. Điều này đưa chúng ta đến vụ án dã man được thực hiện bởi hai bé gái chỉ mới 12 tuổi. Ngày 30 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Waukesha thuộc bang Wisconsin ở Mỹ, Peyton Lunar ở lại qua đêm trong bữa tiệc sinh nhật với hai người bạn của mình là Morgan Geyser và Anissa Wheeler mà không biết nỗi kinh hoàng đang chờ đợi cô bé vào sáng hôm sau. Theo Peyton, cô đã kết bạn với Morgan vào năm lớp 4 sau khi nhìn thấy cô ngồi một mình trong góc lớp bởi Peyton nghĩ rằng không ai đáng phải cô đơn như vậy. Nhưng rồi đến năm lớp 6, sau khi Morgan gặp Anissa, mối quan hệ thân thiết của hai người bạn bắt đầu xuống dốc. Peyton kể rằng cả nhóm bắt đầu biết đến Slenderman vì một câu chuyện creepypasta trên mạng và mặc dù dần dần nỗi ám ảnh quá khích với hắn của hai người còn lại khiến cho Peyton trở nên sợ hãi, cô bé vẫn đồng ý tin vào sự tồn tại của nhân vật này theo bạn mình. Peyton muốn làm bạn với Morgan nhưng không thích Anissa cùng sự ám ảnh tồi tệ của cô ấy với Slenderman. Anissa dường như cũng đối xử tệ bạc với Peyton và bắt nạt cô bé. Điều này có lẽ bắt đầu bởi cảm giác thù địch sinh ra từ sự ghen tị với tình bạn của Peyton và Morgan. Và vào sinh nhật 12 tuổi của Peyton, Morgan mời cô bé cùng Anissa ngủ lại nhà mình sau bữa tiệc. Peyton ban đầu cảm thấy kỳ lạ vì thông thường Morgan sẽ muốn thức khuya cùng mình, nhưng lần này cô lại muốn mọi người đi ngủ sớm để có thể thức dậy vào sáng hôm sau và đi bộ tới một công viên cây xanh gần nhà để chơi trốn tìm. Mặc dù cảm thấy hoài nghi nhưng Peyton không nghĩ nhiều về điều này bởi nó cũng khá bình thường so với những buổi đi chơi khác của nhóm bạn. Sau khi đến công viên vào sáng hôm sau, Anissa bảo Peyton nằm lên mặt đất và dùng cành lá khô xung quanh để che người lại. Mặc dù không thích, Peyton miễn cưỡng làm điều này bởi không muốn làm phật ý bạn mình. Nhưng rồi trước sự kinh hoàng của cô bé, Morgan đột ngột trèo lên người cô và bắt đầu đâm tới tấp Peyton bằng một con dao làm bếp. Anissa cùng lúc đó lao đến và giữ chặt Peyton xuống khi cô bé bị con dao đâm tới 19 nhát vào người. Hai trong số các vết dao trúng vào nội tạng của Peyton với một nhát đâm vào dạ dày và nhát còn lại may mắn trượt động mạch của tim cô bé chỉ chưa đầy 1mm. Morgan và Anissa sau đó tỏ ra hoảng sợ và nói với Peyton rằng họ sẽ chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng rồi thực ra chỉ muốn bỏ lại cô một mình ở đó. Peyton sau đó cố gắng đấu tranh giành sự sống và bỏ đến một bãi cỏ trống, nơi cô gặp được một người đi xe đạp ngang qua để rồi người này đã gọi 911 kịp thời cứu mạng cô. Năm tiếng sau, Morgan và Anissa bị bắt khi cả hai vẫn còn bê bết máu tại một nhà hàng cách nơi họ bỏ mặc Peyton khoảng 8 km. Cuộc điều tra được cảnh sát thực hiện tiết lộ rằng hung thủ đã lên kế hoạch cho vụ giết người trong một thời gian dài, ngoại trừ việc sẽ thực hiện nó theo một nghi thức rùng rợn hơn. Lý do mà Morgan và Anissa làm điều này được cả hai cho là để làm hài lòng Slenderman. Họ kể rằng mình phải hy sinh một người nào đó cho Slenderman để được gặp nhân vật này tại nơi ở của hắn, được gọi là Slender Mansion trong rừng quốc gia Nicolet, cách vị trí vụ án khoảng hơn 300 km. Trong các buổi tra khảo của Morgan cũng như Anissa, Morgan được mô tả là không có bất kỳ sự cảm thông nào, trong khi Anissa được cho là cảm thấy hối lỗi vì đã gây ra vụ án. Thế nhưng cả hai vẫn tin rằng cuộc tấn công là cần thiết để làm hài lòng Slenderman. Hội đồng xét xử sau đó buộc tội cố ý giết người cấp độ 1 với Morgan Geyser, còn Anissa Wheeler bị buộc tội cố ý giết người cấp độ 2. Do tính bạo lực của vụ án cũng như việc lên kế hoạch chi tiết của hung thủ, cả hai cô gái không được đứng trước tòa án vị thành niên mà bị buộc phải xét xử như người trưởng thành. Morgan sau đó đã nhận tội vì lý do gây án là bởi khiếm khuyết tâm lý và được chẩn đoán bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cô bị tuyên bản án cao nhất là 40 năm tù đến chung thân với 3 năm biệt giam cùng việc bị bắt buộc phải điều trị tâm lý tại bệnh viện tâm thần của tiểu bang. Anissa bị kết án từ 25 năm đến chung thân nhưng đã được thả vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 dưới sự giám sát 24/7 và không được rời khỏi hạt Waukesha mà không được phép. Anissa cũng sẽ bị theo dõi đặc biệt việc sử dụng Internet và sẽ được một cảnh sát hộ tống đến các buổi tư vấn tâm lý thường xuyên trong thời gian bị quản chế. Còn Morgan sau khi thụ án đã nhiều lần nộp đơn kháng cáo nhưng tất cả đều bị từ chối cho đến ngày nay. Đây là một trong những vụ án hy hữu mà những chi tiết man rợ của sự việc đã may mắn không gây ra cái chết cho nạn nhân. Peyton sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện đã quay trở lại trường vào tháng 9 năm đó và cho đến ngày nay, cô vẫn cố gắng quên đi nỗi đau của sự việc. Sau khi sự cố về Slenderman xảy ra, cộng đồng mạng bỗng trở nên xáo trộn và lập tức đặt câu hỏi về tác động của tạo hình đáng sợ này đối với trẻ thơ hay những người có tâm lý bất ổn và dễ bị chấn động. Nó cũng làm dấy lên các cuộc tranh luận về trách nhiệm của người sáng tạo cũng như những người sử dụng các nội dung trực tuyến. Slenderman có thể bắt nguồn từ những câu chuyện và hình ảnh hư cấu, nhưng hậu quả mà nhân vật này gây ra là có thật. Hắn nổi lên như một ví dụ điển hình cho sức mạnh và sự sáng tạo của cộng đồng Internet. Dựa vào sự nổi tiếng nhanh chóng trên mạng, Slenderman dần trở thành một truyền thuyết đô thị hiện đại đã vượt ra khỏi màn hình máy tính, để rồi ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới vật chất. Hắn đã xoán ngôi những ma sói hay mẹ mìn xưa kia để biến thành nguồn gốc của sự sợ hãi và mê hoặc đối với nhiều người. Nhân vật này chính là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc coi những câu chuyện hay hình ảnh mà bạn tìm thấy một cách quá nghiêm túc. Nhớ rằng Slenderman không có thật và hắn không thể làm hại bất cứ ai trong thế giới thật. Hắn chỉ có thật khi chúng ta để hắn trong tâm trí mình. Mặc dù việc khám phá các truyền thuyết và những câu chuyện của Slenderman có thể rất thú vị và hồi hộp, mọi người nên hiểu một khi các sản phẩm của trí tưởng tượng trở nên quá tiêu cực thì phải ngay lập tức tách biệt nó ra khỏi thực tế. Và miễn là chúng ta luôn ghi nhớ điều này, thì những câu chuyện đáng tiếc như trên có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.